cả hàng đệ tử chúng con là những đệ tử xuất gia, đệ tử ý chí, học trò, nương tựa tâm linh với Thầy cùng với một số vị Phật tử tham dự. Đối trước Tam Bảo xin đảnh lễ dâng lời khẩn tuệ đầu năm.
Khỏi khỏi lại, ngồi xuống để khỏi quỳ, ngồi xuống.
Kính lạy Thầy, trong bốn trọng ân mà chúng con luôn luôn tâm niệm, thì ơn đầu tiên là ơn Tam Bảo soi đường dẫn lối. Trong ơn Tam Bảo, có ơn của Bậc Thầy Tế Độ, sinh ra chúng con là cha mẹ, nhưng nuôi dưỡng, giáo dục, dạy dỗ cho chúng con là Thầy, tác thần cho chúng con trở thành người xuất gia, trao cho chúng con giới thân huệ mạng là Thầy. Hôm nay trong ngày đầu xuân mới, thể theo truyền thống của người xưa, hàng đệ tử xuất gia, đệ tử ý chí của Thầy đang cùng nhau đối trước Tam Bảo, đối trước Thầy để dâng lên những lời nguyện cầu tốt lành nhất trong năm. Kính lạy Thầy, trước thềm năm mới Tân Sửu, tất cả hàng đệ tử chúng con nhất tâm nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, hộ Pháp Long Thiên và Lam Chơn Tế sáng soi gia hộ cho Thầy, chư Tôn Đức được Pháp Thể khinh an, mãi mãi là tàng cây cổ thụ để che mát, dạo hướng dẫn cho chúng con trên lộ trình tu học. Chúng con nguyện sẽ mãi mãi sát cánh đồng hành với lý tưởng tu tập phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo mà Thầy vẫn thường căn dặn chỉ bày. Chúng con cũng nguyện cầu cho bao nhiêu tâm nguyện hoài bão của Thầy cũng là của tăng đoàn gặp được nhiều thuận duyên, sớm được thành tựu để đóng góp cho đạo, cho đời ngày càng thật là nhiều ý nghĩa. Một lần nữa, vào dịp năm mới, ngày đầu năm, tất cả hàng đệ tử chúng con xin chắp tay nguyện cầu những điều tốt lành nhất đến với Thầy, mong được mãi mãi gắn bó cùng Thầy, đi với Thầy như một dòng sông. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tất cả các thành viên tăng đoàn Chùa Giác Ngộ thân mến, Thầy và Thượng tọa Nhật Bình, tức là sư huynh của Thầy, rất cảm kích khi các đệ tử xuất gia, các đệ tử y chỉ và các thành viên tăng đoàn đang tu học và làm đạo tại Chùa Giác Ngộ tiếp biến văn hóa lễ Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, cầu chúc những điều an lành đến với Thầy và cam kết đồng hành với lý tưởng cao quý mà Thầy đã khởi xướng và dấn thân trong hai thập niên qua. Thì nhân dịp xuân Tân Sửu 2021 trở về, thì Thầy có một vài tâm tình sau đây. Thứ nhất, Thầy trò trong đạo là nhân duyên nhiều kiếp. Nếu những người con trai, con gái trong một gia đình có cùng mẫu số nghiệp với cha mẹ để được sinh ra tiếp hưởng gen di truyền về thể xác và cùng chia sẻ thân phận kiếp người trong bối cảnh nghiệp chung của gia đình và họ tộc, thì trong chốn thuyền môn không phải bỗng dưng trở thành thầy và trò của nhau. Đó là nhân duyên, nếu không ở kiếp này cũng ở các kiếp về trước. Ở ngoài xã hội đó, con cái cũng có ba loại. Thứ nhất, con hiếu thảo phục dưỡng với cha mẹ. Thứ hai, con bất hiếu báo đời cha mẹ. Và thứ ba đó, con những bậc cha mẹ có phúc đó, thì gặp được hai loại con, đó là con có hiếu phục dưỡng cha mẹ và con đồng hành với cha mẹ. Gia đình nào kém phúc đó, thì đứa con giống như quan gia trái chủ tới để báo đề, làm thiệt hại đến thanh danh của gia đình. Còn đối với một quốc gia đó thì công dân cũng có ba loại. Thứ nhất đó, là làm hết sức mình để góp phần phát triển đất nước. Thứ hai đó, chỉ biết yêu cầu đất nước làm cho mình thụ hưởng nhưng không hồi đáp lại cái gì. Và thứ ba là an phận thủ thường, kêu gì làm đó, không kêu thì nằm yên. Thì trong chốn thiền môn cũng vậy, đệ tử có ba thành phần khác nhau. Thứ nhất là đệ tử có nhân duyên lớn tôn vinh lý tưởng của thầy, đồng hành phụng sự, gánh vác đóng góp, tình nguyện làm hết tất cả những gì có thể. Thứ hai đó, đệ tử nhưng mà lý tưởng lại không đồng, khuynh hướng lại khác biệt, nên cuối cùng rồi đó lại không thể chung vai các Phật sự, gánh vác việc dấn thân. Và thứ ba đó là đệ tử thuộc dạng cầu an, cứ tành tàn qua lo tu đạo đức cho riêng mình thôi, thì không có phụng sự cho Phật pháp nhân sinh, cũng không đóng góp gì cho thầy tổ của mình. Thì nói điều này đó thì thầy chỉ muốn nhắn gửi với các đệ tử xuất gia và y chỉ, cũng như là những người tu học với thầy đó, cố gắng phát huy nhân duyên tốt đẹp này. Điều quan trọng đó, ở mỗi ngôi chùa có được mô hình tu tập. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta đó, từ năm 2002, mà sâu xa hơn nữa 10 năm trước đó, từ năm 1992, khi thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ đó, thì mô hình đã được hình thành. Và trải qua mấy thập niên đó, với nhiều cái kinh nghiệm chỉnh sửa bổ sung, thì chúng ta đã có được hai thanh quy. Thanh quy dành cho người xuất gia, mô hình tổ chức tu học đối với tăng đoàn, và thanh quy dành cho người tại gia, mô hình tu học dành cho các cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Thì trong hai thanh quy này đó, có ghi rất rõ về thời khóa, chương trình tu học, cách làm Phật sự, giữ gìn di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, rồi hành đạo mang tính thuần Việt và tiếp biến văn hóa, dấn thân phụng sự theo tinh thần nhập thế độ sinh như thề của Đức Phật. Thì nội dung tu học chúng ta nhấn mạnh đến bốn chân lý thánh như là phương pháp chính, rồi thực tập thiền chỉ, thiền quán để làm chủ thân và tâm, dấn thân phụng sự để mở lòng từ bi và áp dụng từ bi qua các hành động cụ thể. Thì để hình thành ra một mô hình như thế không phải chuyện dễ dàng. Và sau nhiều nỗ lực thì chúng ta đã bắt đầu có được một vài chùa chi nhánh, như là chùa Giác Ngộ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Quang Đông Hải ở tỉnh Sóc Trăng, chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, chùa Linh Ứng ở tỉnh Thanh Hóa, và sắp tới sẽ có thể có thêm các ngôi chùa hữu duyên khác, bao gồm chùa Giác Ngộ ở Củ Chi. Thì một mô hình đó, có nhiều chùa mỗi một chùa thì cần có nhiều người tham gia phụ trách. Và để làm được công việc đó đó thì phải bỏ đi ý niệm tôi làm đạo là để báo hiếu cho thầy. Phải nghĩ rằng mình làm đạo là làm cho chính mình. Phụng sự nhân sinh đó là lý tưởng của người xuất gia. Đi lẻ loi một mình thì không bao giờ thành tựu được. Như thầy Quảng Tịnh, thầy Mặc Tăng Đoàn có cam kết là đi như một dòng sông. Đó là khái niệm mà thiền sư Nhất Hạnh đã sử dụng để kêu gọi sự đoàn kết của các huynh đệ đồng sư hoặc là các huynh đệ cùng tu tập một pháp môn. Chứ nếu đi theo từng giọt nước, và nhất là nắng hạn của sa mạc thì từng giọt bốc khói. Còn đi như một dòng sông đó, nó tạo thành một dòng chảy có sức mạnh, có tính cam kết, có sự đồng hành. Và do đó đó, tận dụng mô hình hoàn chỉnh đang có sẵn, và nếu cần thiết thì điều chỉnh bổ sung một số điều cho thích hợp và hiệu quả hơn, thì việc Phật sự chúng ta sẽ được thành tựu một cách mỹ mãn. Tìm ra một mô hình mất hơn 30 năm và tìm một mô hình mới chưa chắc đã hiệu quả hơn cái đã có quá trình trải nghiệm và cọ sát với đời sống thực tiễn. Thì trên tinh thần đó đó, thì thầy với tư cách là người dẫn dắt tha thiết kêu gọi các đệ tử xuất gia gồm tăng và ni gần 100 người, cũng như các vị đệ tử y chỉ và các thành viên tăng đoàn của chùa, hãy đồng lòng cùng với thầy giống như là những người con hiếu thảo cùng với cha mẹ hiền kính của mình lập lên sự nghiệp lớn. Và sự nghiệp lớn của người tu là phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Điều thứ hai đó, đó là hành đạo với tất cả tấm lòng. Sau khi đọc đi đọc lại rất nhiều lần Đại Tạng Kinh Việt Nam, bản chữ Hán và bản tiếng Việt, nhất là phần kinh Tạng, thì một điều lịch sử không thể bị phủ định đó, đó là sự nhập thế của Đức Phật Thích Ca là tấm gương chói sáng, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Bỏ cơ hội làm vua, chuyện không chút dễ dàng. Sống đời giản dị, không một tấc đất, đồng tiền trong tay. Đức Phật đã có tất cả thế gian này với hàng ngàn, hàng vạn các đệ tử xuất gia, xuất thân từ giới tôn giáo, giáo sĩ, chính trị gia, kinh doanh gia và các nhà trí thức ở trong xã hội, cũng như là các thành phần bình dân trong cuộc sống. Và từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 đến lúc qua đời ở tuổi 80 đó, thì Đức Phật Thích Ca suốt 45 năm đó đã làm đạo, truyền bá chân lý không mệt mỏi. Mỗi năm chỉ 3 tháng ở yên một chỗ để huấn luyện đệ tử xuất gia. 9 tháng còn lại gồm 270 ngày. Mỗi ngày trung bình Đức Phật có 9 tiếng đồng hồ đi vào các làng xóm, nông thôn, đường xá từ 6 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều mới trở về lại tỉnh xá. Và quy định của Đức Phật đó là mỗi ngày phải đi một nơi mới, tạo duyên cho Phật tử tại gia phát tâm cúng dường, nhân đó đền tạ họ bằng một bài giảng ngắn. Bằng cách này đó, chân lý Phật lan tỏa rất nhanh. Đạo Phật đã bám rễ sâu chắc tại 8 tiểu bang trên 16 tiểu bang của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Khi Đạo Phật có mặt ở tại các nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo mà Nho gia đó, thì chủ trương làm chính trị, thì xem cái việc hành khất đó là con mọt xã hội, thì các tổ Phật giáo Đại thừa mới phương tiện xóa bỏ việc đi hành khất vào mỗi ngày. Và điều này đó nó chỉ giải quyết được vấn đề một ngày không làm, một ngày không ăn về phương diện tự lực, nhưng mà khác đó nó là mất đi truyền thống rất cao quý, đó là độ sinh qua văn hóa khắc thực. Và do đó các tăng ni phần lớn ở yên tại một ngôi chùa nơi mình đang tu học, cho nên ít có cơ hội độ được những người không có tôn giáo, những người khác tôn giáo chưa có cơ duyên là Phật tử như cách Đức Phật đã hành đạo. Thì nhắc điều này, điều mà ai cũng biết, thầy chỉ muốn nhắn gửi rằng đó, làm người xuất gia mà lo chuyên tu đã khó, nhưng khó đó có thể làm được. Vì nếu chúng ta có được lý tưởng cao quý của người xuất gia, nhưng điều đó chưa đủ. Vì chỉ tu cho riêng mình đó, thì ở vai trò tại gia chúng ta làm không kém, thậm chí làm còn tốt hơn. Đó là vừa tu phúc và vừa tu tập tâm linh. Còn đã dấn thân làm con đường xuất gia, từ bỏ cơ hội sang giàu và hưởng thụ để mang lại lợi ích cho mình và cho người trên nền tảng tự lực để chuyển hóa thân tâm và độ tha, để chia sẻ những gì mà mình đã đạt được trong đời. Thì trên tinh thần đó đó, thì thầy muốn nhắc nhở các đệ tử xuất gia y chỉ của thầy, hãy năng động hơn, nhiệt quyết hơn, và nghĩ rằng đó, dầu ngôi chùa chi nhánh nào do thầy giao phó, thì việc đảm trách đó, đừng nên nghĩ đó là việc báo hiếu, mà đó là cái cơ hội để mình được trưởng thành, được đóng góp, được phụng sự, được dấn thân. Và các đệ tử giỏi hơn nữa đó thì phải tự tạo dựng được các ngôi chùa theo mô hình của thầy, để cùng với hệ thống ngày càng phát triển phụng sự nhân sinh. Cũng giống như con cái ngoài xã hội đó, thì có nhiều đứa con chỉ biết kế thừa thôi, nhưng mà cũng có những đứa con giỏi không thèm kế thừa từ những gì cha mẹ làm được, nỗ lực từ khối óc thông minh và hai bàn tay của mình, giỏi hơn cha mẹ ruột của mình, để làm cho gia tộc của mình ngày càng hưng hiển. Thì trong đạo thì thầy cũng mong các đệ tử xuất gia dạy chỉ đó, cũng với cái tinh thần đó, nếu sức chúng ta có hạn thì kế thừa để làm tốt và đã đạt được yêu cầu. Nếu sức chúng ta tốt hơn, đừng dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho mình mở ra được thêm một cảnh chùa, thì bớt đi một nhà lao, mở được một đạo tràng thì bớt đi những nỗi khổ và bất hạnh. Và làm công việc đó không phải là khó, chỉ cần có sự quyết tâm lớn và sự cam kết lớn, sự phát nguyện lớn thôi. Chúng ta cứ nương theo tấm gương của các bậc tôn đức, các ngài đã làm được, chúng ta cũng phải làm được. Ở phạm vi của thế giới đó, thì thầy xin đề xuất tấm gương của Đại sư Tinh Vân, nay là 95 tuổi, trong một kiếp người đã xây dựng được 254 ngôi chùa ở năm châu, bao gồm châu Phi. Chùa nào cũng đẳng cấp toàn cầu, là nơi tu học của hàng ngàn, hàng vạn Phật tử người Hoa và người phương Tây. Còn tại Việt Nam á, thì thầy muốn các thành viên tăng đoàn suy gẫm tấm gương của Thiền sư Thanh Từ trong một kiếp người, và sự dẫn dắt của ngài đó đã làm cho hệ thống Trúc Lâm xây dựng được trên 150 ngôi chùa ở trong nước và nước ngoài, nghĩa là kế thừa những gì rất cao quý, từ Đại sư Thiện Hoa, bậc cao tăng cải cách Phật giáo tại Việt Nam trong thời cận đại. Nhưng rồi đóng góp của Thiền sư Thanh Từ, đệ tử lớn nhất của Đại sư Thiện Hoa, còn lớn hơn cả thầy của mình. Dần dần có câu con cháu hơn cha mẹ là nhà và họ tộc có phúc. Ở trong đạo, học trò giỏi hơn thầy đó là đại phúc cho nhân sinh. Cho nên thầy kêu gọi các đệ tử của thầy đó hãy tỉnh thức, đừng ngủ quên trên sự thừa kế, mà hãy nỗ lực mỗi người bằng công sức của mình, bằng nhiệt huyết và bằng lý tưởng của mình đóng góp để mở thêm các ngôi đạo tràng và các ngôi chùa mới, mặc dầu việc này sẽ gặp một số chướng duyên trong giai đoạn đầu. Cứ kiên trì, cứ nhẫn nại, cứ tiếp tục không bỏ mục đích, có đi thì đến, có làm thì thành công, có quyết tâm thì đạt được, thì chắc chắn là sẽ đạt được. Điều cuối cùng đó là tình huynh đệ. Thì trong một gia đình đó, anh chị em thương kính giúp đỡ lẫn nhau phần lớn là nhờ vào cái tài huấn luyện đạo đức và đoàn kết của người mẹ, tức là không thiên vị tình cảm dành cho các con và thương một cách đồng đều. Thì trong đạo pháp cũng thế, thì các huynh đệ cần phải thương yêu nhau. Mỗi một người xuất gia đó thì có hai mối quan hệ. Thứ nhất, quan hệ huyết thống, cha sinh, mẹ đẻ, anh chị em, bà con thân quyến về gen di truyền. Trên nền tảng, tất cả chúng ta cùng mang một mẫu số nghiệp với họ tộc của chúng ta. Rồi khi đi tu đó, thì hầu như chúng ta đã gác lại cái sự nghiệp gia đình, hy sinh tất cả để đóng góp vào trong việc đạo. Chúng ta lại có một mối quan hệ thứ hai gắn kết với cuộc đời của mình hơn, đó là mối quan hệ đạo pháp. Trong mối quan hệ đạo pháp đó, thì ngoài tình nghĩa thầy trò, người truyền trao, người tiếp nối, thì còn có tình huynh đệ, nghĩa đồng môn và pháp lữ, tức là bạn chân lý, bạn đạo đức, bạn thực tập ở trong đời. Do đó cần phải vượt qua các khác biệt vùng miền. Thì thầy thừa hưởng từ sư ông là không hề có tâm phân biệt vùng miền. Nam, Trung, Bắc đều có thể ở, đồng hành và hành đạo tại chùa Giác Ngộ. Thì mấy chục năm qua, từ thời của sư ông cho đến thời của thầy đó, thì tinh thần này đó vẫn được truyền thừa. Thì ai có năng lực, ai có tâm huyết thì có cơ hội được tỏa sáng trên nền tảng đóng góp và phụng sự. Do đó thầy mong tất cả các đệ tử của thầy, bao gồm đệ tử xuất gia, đệ tử y chỉ và các thành viên tu học tại chùa Giác Ngộ, cùng với tinh thần đó tương thân tương ái để cùng nhau đi như một dòng sông và đứng như là những cây vững mạnh tại núi rừng, không đứng một mình, không đi một mình. Và khi đồng tâm hiệp lực, chung vai sát cánh đó, thì Phật sự khó nào cũng vượt qua, trở thế nào cũng được kết thúc. Còn khi làm một mình, sức chúng ta có giới hạn, làm không nổi thì bỏ cuộc, làm không nổi thì phớt lờ. Còn khi làm tập thể, mình hơi mệt mà thấy các bạn đàn anh rồi đàn em và đồng hành của mình đó, đang rất là phấn chấn ở phía trước, chúng ta lại thêm sức mạnh tinh thần. Cho nên không có tình đồng môn, nghĩa pháp lữ trong việc tu học cùng lý tưởng cao quý thì dễ dẫn đến sự tranh chấp, sự tị hiềm, sự ganh tị, sự không hợp tác, và cuối cùng chúng ta mất cơ hội đóng góp và khó có thể chuyển được nghiệp phạm. Lục Tổ Huệ Tăng có câu: con người thì có phân chia miền Nam, miền Bắc, nhưng Phật tánh thì đóng nhau, đã vào cửa Phật ấy, thì xem như là con chung một nhà. Thầy cũng mong tất cả các đệ tử xuất gia và y chỉ trên tinh thần đó, khi tình nguyện xung phong hoặc được phân công tiếp nhận với vai trò phó chủ trì và thư ký ở những ngôi chùa mới trực thuộc hệ thống của chùa Giác Ngộ, thì giữ được cái tình đồng đạo, ai được cân nhắc ở vai trò nào thì hoan hỷ đóng góp ở vai trò đó, và thậm chí làm tốt hơn thì càng cao quý nữa. Thì trên tinh thần này đó, thì mô hình tu học nhập thế đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó sẽ được tỏa sáng, và nhiều người đó sẽ thụ hưởng được sự lệ lạc trực tiếp này. Thì cái công sức của các thành viên tăng đoàn đó, chính mình là người thụ hưởng thôi, chứ đừng có nghĩ làm là làm cho một người nào đó, mà trên thực tế làm Phật sự là làm cho chính mình. Cũng như người tại gia làm thiện sự, làm công tác an sinh xã hội là đang hoàn thiện phước báo cho chính mình. Với ba điều nêu trên, với tư cách là trụ trì của chùa, cũng là người thầy dẫn dắt, thầy chúc tất cả các đệ tử xuất gia, các đệ tử y chỉ và các thành viên tăng đoàn đó thêm một tuổi mới với nhiều thành quả trong việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Thì trong mấy năm vừa qua, đặc biệt là năm 20 đó, mặc dù các khó khăn rất là nhiều do Covid-19 gây ra, thầy nhận thấy các thành viên tăng đoàn đã làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể. Nhờ đó, đó thầy an tâm tập trung vào các công việc quan trọng hơn, đó là phiên dịch kinh sách, rồi soạn bài giảng để hướng dẫn cho người xuất gia và các Phật tử tại gia. Cho nên nếu không có sự đóng góp và hy sinh cao quý của các thành viên tăng đoàn đó, thì lý tưởng của thầy dầu có giá trị cỡ nào cũng trở thành là một ý niệm ở trong viện bảo tàng thôi. Thì nhân dịp này, ngoài việc chúc xuân, thầy tán dương tất cả các huynh đệ đã hy sinh cao quý cho sự lớn mạnh của chùa Giác Ngộ, đã đóng góp cao quý cho sự phụng sự nhân sinh, và những điều đó làm cho thầy cảm thấy tin tưởng và rất là hài lòng, và mong sao tất cả tiếp tục nỗ lực không dừng lại ở các thành quả đã qua, mỗi năm thêm tiến bộ mới. Chúc tất cả được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn và các việc đều được thành tựu như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hàng đệ tử chủ con xin nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.